Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay cũng học tiếp kỳ nữa về cái phẩm Thánh Hạnh là trang 472. Ngày là đến đây thì Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: này Thiện Nam Tử, đây gọi là Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, thật hành thánh hạnh. Tức là ở trên á, khi mà Ngài dân thuộc trở lại cái bạch Phật á, tức là đối với những nghĩa này thì không phải là Ngài không biết, tức là Ngài biết, nhưng mà Ngài vì lợi chúng sanh mà hỏi, không? Tức là để cho rõ cái nghĩa là chuyển pháp luân đó, thì đó là cảnh giới của chư Phật sâu xa, không phải là hạng thanh văn duy giác biết được. Đến đây đó, Phật mới bảo Ca Diếp Bồ Tát: này Thiện Nam Tử, đây gọi là Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa, kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, thật hành thánh hạnh. Thì Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật: Thế Tôn, do nghĩa gì gọi là thánh hạnh? Này Thiện Nam Tử, tức là Phật bảo đó, thánh là nói chư Phật Thế Tôn, do nghĩa này nên gọi là thánh hạnh. Thì Bồ Tát mới, Ca Diếp mới bạch Thế Tôn: Nếu là chỗ thật hành của chư Phật, thời chẳng phải hạng thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể tu hành được. Thì Phật bảo: Này Thiện Nam Tử, đây là chư Phật Thế Tôn an trụ nơi Đại Niết Bàn này mà phân biệt khai thị như vậy, do nghĩa này nên gọi là thánh hạnh. Hạng thanh văn duyên giác và Bồ Tát nghe như vậy rồi thời có thể phụng hành nên gọi là thánh hạnh. Đại Bồ Tát này đặng tu hành hạnh đây rồi, thời đặng trụ nơi bực vô sở quý, tức là không còn cái chỗ sợ sệt, chẳng còn sợ tham sân si sanh lão bệnh tử, cũng chẳng còn sợ ác đạo địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Này Thiện Nam Tử, luận về sự ác có hai hạng: một là Atula, hai là trong loài người. Trong loài người có ba hạng ác: một là nhất xiển đề, hai là hạng quỷ bán kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, ba là phạm bốn tội trọng. Trụ trong vô sở quý này, hàng Bồ Tát chẳng, tức là chọn chẳng sợ đọa trong những hạng ác như vậy, cũng chẳng còn sợ Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo tà kiến, thiên ma ba tuần, cũng chẳng còn sợ phỏ thân trong 25 cõi. Vì thế nên bực này gọi là vô sở quý. Tức là ở đây Phật mới kết lại, thấy không? Tức là đây là coi như là cái chỗ thực hành thánh hạnh của Bồ Tát mà trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, tức là đây là cái chỗ rút ráo, không? Đó, gọi là rút ráo chân thật đó, không? Cho nên bây giờ trụ kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn tức là chỗ rút ráo chân thật. Đó. Thì nhân đó thì cái Bồ Tát Ca Diếp mới là bạch Phật là vậy, thì nghĩa gì gọi là thánh hạnh? Hỏi về cái nghĩa thánh hạnh, thì Phật giải thích: đây là y cứ chư Phật Thế Tôn mà nói, cho nên đúng nghĩa thánh ở đây á là chỉ chư Phật Thế Tôn, thì thánh hạnh là hạnh của chư Phật, cho nên đây mới nói rằng thánh là nói chư Phật Thế Tôn, do nghĩa này nên gọi là thánh hạnh. Vậy tức là thánh hạnh, hạnh của chư Phật là cái chỗ thực hành, cái chỗ sống của chư Phật. Thì nhân đó Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: nếu như vậy thì hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát là không thể tu hành được rồi, bởi vì đây là cái chỗ thực hành của chư Phật, thì về hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát làm sao tu? Thì Phật mới giải rõ, tức là sao? Thứ nhất á, là đứng về chư Phật thì các ngài là vốn an trụ nơi Đại Niết Bàn này mà rồi phân biệt, gọi là phân biệt khai thị ra, cho nên gọi là thánh hạnh. Thì nghĩa này là các cái bậc dưới là chưa đến, không? Cho nên đây mới nói là chư Phật Thế Tôn nó an trụ nơi Đại Niết Bàn này mà phân biệt khai thị như vậy, cho nên do nghĩa đó gọi là thánh hạnh. Nhưng mà nghĩa thứ hai á là các hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát thì nghe như vậy, tức là nghe Phật khai thị đó thì mới biết rồi mới vâng làm theo, thì nên gọi là thánh hạnh. Thì như vậy là cũng có phần trong đó, chứ không phải là chỉ là thuộc về Đức Phật thôi, không? Đó. Nhưng mà đây á là sao vậy? Tuy là tức là nghe Phật khai thị ra rồi vâng theo mà làm, tức là vâng làm theo, thì đó cũng là có phần, nhưng mà là còn ở trên đường đi đến chứ chưa rút ráo. tức là nghe Phật khai thị, rồi y theo đó, thực hành theo, để mà đạt đến cái chỗ mà rốt ráo. Cho nên đó là trên đường đi đến, không? Đó. À, nhưng mà đó là đi đúng đường của thánh hạnh, không? Bởi vì đó là Phật khai thị mà, từ trong nghĩa là chỗ thực hành, chỗ sống của Phật mà Phật khai thị ra, cho nên đi ra theo đó thì là đi đúng đường, không? Đó. Rồi thứ ba là tu hành mà theo thánh hạnh đây rồi á, thì sẽ được trụ nơi bậc vô sở quý, không? Tức là thành tựu được thánh hạnh, là tức là không còn chỗ sợ sệt, tức là sao? Tức là trụ vững ở trong thánh hạnh này thì không còn sợ phiền não, sợ sanh tử và các ác đạo, không? Cho nên gọi là, cho đến là không còn sợ thọ thân trong ba cõi, trong 25 cõi đó, không? Cho nên đây mới nói rằng đó, Bồ Tát mà đặng tu hành hạnh này rồi á, thời đặng trụ bậc vô sở quý thì chẳng còn sợ tham sân si, rồi chẳng còn sợ sanh lão bệnh tử, cũng chẳng sợ đọa vào trong các ác đạo. Đó. Vậy tức là được có cái chỗ an trụ vững chắc. Không? Đó. Thì ở đây là Phật mới giải thêm về cái gọi là cái sự ác đó, không? Bởi trên nói là không còn sợ đọa các ác đạo đó, thì đây nói gì sự ác thì nó lại có nghĩa là hai hạng, một Atula, hai là trong loài người, tức là Atula là cái hạng mà sân nhiều cho nên thường hay đấu tranh, không? Còn trong loài người thì cũng có sự ác. À, cho nên đây thì trong loài người nó có gọi là ba hạng ác, gọi là ác đó. Tức là sao? Tức là một là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không còn có lòng tin đó. Rồi hai là quỷ bán kinh điển đại thừa phương đẳng, thì đó cũng là mất căn lành. Rồi ba là phạm bốn tội trọng, đó là thuộc về cái hạng gọi là ác ở trong loài người. Thì như vậy thì cái bậc Bồ Tát mà thực hành thánh hạnh đây á, trụ được trụ trong cái vô sở quý này rồi á, thì không còn sợ đọa trong các hạng đó nữa, thì đúng như vậy, không? Đó. Trụ trong thánh hạnh rồi thì không còn sợ đọa trong các hạng ác này, tức là Atula, rồi trong nhất xiển đề, rồi phỉ báng kinh điển đại thừa, hoặc là phạm bốn tội trọng, đó. Rồi cũng chẳng còn sợ sa môn, bà la môn, rồi chánh ngoại đạo, tà kiến, thiên ma ba tuần, chẳng còn sợ sa môn, bà la môn, tức là được cái vô sở quý này là không còn sợ ở trong các cái chúng tôn quý, tức là giữa đại chúng tôn quý đó vẫn không có sợ sệt, rồi cũng không có sợ đến những ngoại đạo tà kiến, những cái ma ba tuần nữa, không sợ ma nữa, đó. Tức là có chỗ trụ vững, đó. Cho đến là không còn sợ thọ thân trong 25 cõi, đó. Cho nên đó gọi là được cái chỗ trụ vững chắc, không còn sợ sệt. Đó. Thì đây là Phật mới bảo tiếp, này thiện nam tử, đại Bồ Tát mà trụ bậc vô sở quý, chứng đặng 25 môn tam muội, phá hoại 25 cõi. Tức là Bồ Tát mà trụ cái bậc vô sở quý rồi á, thì được 25 cái môn tam muội này thì phá 25 cõi, tức là trong tam giới đó. Đặng vô cấu tam muội thì có thể phá hoại cõi địa ngục. Vô cấu tam muội tức là tam muội mà không có nhơ nhớp, không? Cho nên phá hoại cõi địa ngục. Còn đặng bất thối tam muội có thể phá hoại cõi súc sanh. Đó. Bất thối tam muội tức là tam muội mà không có thối chuyển, không có lui sụp đó. Không? Rồi đặng tâm lạc tam muội có thể phá hoại cõi ngạ quỷ, tức là cái tam muội về cái tâm vui thì phá hoại cõi ngạ quỷ. Đặng quan hỷ tam muội thì có thể phá hoại cõi Atula, tức là tam muội mà quan hỷ vui vẻ thì đâu có đấu tranh. Rồi đặng nhật quang tam muội thì có thể phá cõi phất bà đề. Nhật quang tam muội tức là cái tam muội về ánh sáng mặt trời đó, thì có thể phá dứt cõi phất bà đề. Phất bà đề đây là thuộc về trong tứ châu thiên hạ đó, đây thuộc về đông đông châu đó. Rồi đặng nguyệt quang tam muội thì có thể dứt cõi cù na di. Cù na di tức là thuộc về tây châu, chỗ khác gọi là tây ngưu quá châu, không? Rồi đặng nhiệt diệm tam muội có thể dứt cõi quốc đơn diệt. Quốc đơn diệt tức là cõi bắc câu lô châu đó, không? Thì tức là tam muội về nghĩa là nó như lửa nóng đốt, không? Rồi đặng như quyển tam muội có thể dứt diêm phù đề, nhưng mà tức là cõi nam tiệm bộ châu, đó là tức là trong tứ châu thiên hạ. Rồi đặng nhất thiết bất động tam muội có thể dứt cõi tứ thiên vương, tức là tam muội mà đối với tất cả pháp đều bất động, không có động. Đặng tồi phục tam muội thì có thể dứt cõi đau lợi thiên, tồi phục tới tam muội mà gọi là xô dẹp tất cả đó, thấy không? Rồi đặng diệt ý tam muội có thể dứt cõi diệm ma thiên, diệt ý tam muội tức là tam muội được nghĩa là cái vui, cái ý, tức là ý là thuận vui ý, không có trái. Rồi đặng thanh sắc tam muội thì có thể dứt cõi đau xuất thiên, tức là tam muội vì sắc sanh. Đặng quỳnh sắc tam muội thì có thể dứt cõi quá lạc thiên, tức là tam muội về sắc vàng. Đặng xích sắc tam muội có thể dứt cõi tha quá tự tại thiên, là cái tam muội về sắc đỏ. Đặng bạch sắc tam muội thì có thể dứt cõi sơ thiền, và sắc là tam muội về sắc trắng. Đặng chủng chủng tam muội có thể dứt cõi đại phạm vương. Là tam muội này thì cái là nhiều nhiều thứ, mỗi mỗi loại, thấy không? Rồi đặng song tam muội có thể dứt cõi nhị thiền, tức là tam muội về song đôi, thấy không? Đặng lôi âm tam muội có thể dứt cõi tam thiền, nên là tam muội này giống như mà tiếng sấm vang. Đặng chú võ tam muội có thể dứt cõi tứ thiền, chú võ tức là cái tam muội về giống như mưa nó trút, thấy không? Đặng như hư không tam muội thì có thể dứt cõi vô tưởng, tam muội giống như là hư không. Đặng chiếu cảnh tam muội có thể dứt cõi tịnh cư a na hàm. Chiếu cảnh giống như, tức là tam muội giống như là cái gương mà nó chiếu soi đó. Đặng vô ngại tam muội có thể dứt cõi không xứ thiên, tam muội vô ngại, không có chỗ ngăn ngại. Đặng thường tam muội thì có thể dứt cõi thức xứ thiên. Đặng lạc tam muội thì có thể dứt cõi bất dụng xứ thiên. Đặng ngã tam muội có thể dứt cõi phi phi tưởng xứ thiên. Đây gọi là Bồ Tát chứng đặng 25 tam muội, dứt 25 cõi. Thì này Thiện Nam Tử, 25 môn tam muội này gọi là vua của các môn tam muội. Đại Bồ Tát nhập trong những môn tam muội vương này. Nếu muốn thổi hoại núi Tu Di liền có thể tùy ý. Nếu muốn biết tâm niệm của mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên cũng đều có thể biết. Muốn đem mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên để vào trong một lỗ chân lông nơi thân của mình liền có thể tùy ý, cũng có thể làm cho chúng sanh, những chúng sanh đó không có quan niệm chật hẹp. Nếu muốn quá làm vô lượng chúng sanh đầy khắp cõi đại thiên cũng liền có thể tùy ý. Muốn chia một thân làm nhiều thân, lại hiệp nhiều thân làm một thân, dầu làm những sự như vậy nhưng tâm không trụ trước, dường như hoa sen. Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát nhập trong những môn tam muội vương như vậy rồi liền đặng trụ nơi bậc tự tại. Bồ Tát trụ bậc tự tại này thời đặng sức tự tại, tùy ý muốn sanh chỗ nào liền đặng vãng sanh. Ví như chuyển lưng thánh vương thống lãnh bốn cõi thiên hạ, tùy ý qua lại không bị chướng ngại. Cũng vậy, tất cả chỗ muốn thọ sanh, Bồ Tát này có thể tùy ý vãng sanh. Bồ Tát này, nếu thấy tất cả chúng sanh nơi địa ngục, kẻ nào có thể làm cho sanh căn lành, thì Bồ Tát liền qua mà thọ sanh trong đó. Dầu sanh, nhưng chẳng phải là nghiệp quả. Do sức tự tại mà thọ sanh trong đó, Bồ Tát này dầu ở nơi địa ngục, nhưng chẳng bị những khổ, tức là những sự khổ đốt cháy, nát thân vân vân. Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát này thành tựu vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức công đức như vậy, còn không thể nói hết, huống là công đức của Phật mà có thể nói được. Đó. Tức là đây là nói về Bồ Tát, không? Trụ bực vô sở quý đó, thì được 25 tam muội. Tam muội này gọi là tam muội vương, tức là vua các tam muội. Vậy tức là được 25 tam muội này rồi thì nó sẽ nghĩa là gọi là kéo theo là nhiều cái thứ tam muội phụ thuộc, cho nên nó là vua các tam muội, do đó mà phá được 25 cõi, tức là phá sanh tử. Ăn được 25 tam muội này thì phá 25 cõi là phá cái sanh tử luân hồi đó, nghe không? Cho nên đây gọi là nói về cái lực dụng của các tam muội này, gọi là nó là vua tam muội, cho nên nó có được cái sức thần thông tự tại. Cho nên là không còn phải sợ sệt á, vô sở quý. Cho nên khi mà trụ tam muội này rồi, Bồ Tát mà trụ tam muội này rồi á, thì sao? Thí dụ là tùy ý là muốn thổi hoại núi Tu Di thì có thể thổi được. Núi Tu Di cũng có thể thổi hoài được, thấy không? Vậy thì để thấy rằng nghe là núi Tu Di cũng không có bền chắc. Tức là sắc pháp á, nó không có bền, nó không có chắc, không có thật, nó cũng là vô thường, cho nên là không có chướng ngại đối với Bồ Tát này. Không? À, còn mình là thấy là sắc nó là thật, cho nên là núi Tu Di là kiên cố, là không thể là làm sao hoại được. Còn đối với Bồ Tát đây là không có một pháp thật. Đó. Rồi nếu mà muốn biết tâm niệm của mọi loài chúng sanh á, trong cõi đại thiên thì đều có thể biết hết. Đó. Tức là không có lầm lẫn. Đó. Rồi muốn đem mọi loài chúng sanh ở trong cõi đại thiên để vào trong một lỗ chân lông của mình đó, thì cũng có thể để được. Tức là tất cả chúng sanh ở trong đại thiên á, cõi tam thiên đại thiên đó, đem để vào trong lỗ chân lông của mình. Mà chúng sanh đó cũng không có thấy chật hẹp. Đó. Thì đây để thấy rằng cái sức tự tại đó không còn bị gọi là mắc kẹt ở trong cái tướng gọi là lớn nhỏ nhiều ít. Cho nên đây chúng sanh vô lượng vậy đó mà để trong lỗ chân lông của mình là vẫn không thấy chật hẹp gì hết. Đó. Rồi nếu muốn quá làm vô lượng chúng sanh thì khắp cõi tây đại thiên đó cũng có thể quá được nữa. Gọi là tự tại. Rồi muốn chia một cái thân mình làm nhiều thân, rồi nhiều thân hiệp lại là một thân cũng vẫn được. Không? Vậy để thấy rằng là cái ngã này cũng không có thật, cho nên mới làm được như vậy. Không? Tức là một thân mà hiện nhiều thân, rồi nhiều thân hợp lại một thân, thì để thấy rằng cái gọi là cái ngã này đó nó vốn là nó tánh không thôi, nó không thật gì hết. Còn mình là mình thấy cái ngã này nó là kiên cố, không? Nó là thật ta rồi, thành ra là đâu có mà gọi là mà chia ra gì khác nữa được nữa. Còn này là các ngài thấy nó là không thật, gọi là vô ngã. Không? Rồi mặc dù mà làm được những cái sự như vậy đó, nhưng mà tâm vẫn không trụ trước. Đó mới là cái chỗ đặc biệt. Làm được hết những cái việc vậy đó, nhưng mà tâm không có trụ trước, không có dính mắc gì hết. Giống như là hoa sen, nó không có dính, không có nhiễm. Đó. Còn cho nên rồi, nghĩa là đây là tu hành, thấy không? Mình nghĩa là có cái chỗ căn bản, không? Đạt được pháp, không? Rồi nó có cái sức tự tại như vậy, cho nên là nó không có dính mắc, không? Còn nếu mà không á, chưa gì mà lo mà cầu thần thông á, thì cái đó là dễ dính mắc. Người mà tu mà chưa có cái công phu gì hết bao nhiêu, không? Mà được một vài cái thứ thần thông thì sao? Đó, thì mắc kẹt liền, không? Đó. Mà mắc kẹt tức là nó chướng ngại, không? Không có nói chi mà tới thần thông nữa, không? Nghĩa là tu mà cũng công phu mà dẹp phiền não tham sân si chưa có được gì bao nhiêu, mà rồi thấy vài cái cảnh giới mà hơi lạ lạ đó là thấy là nó có chướng rồi, tức là dính mắc, chưa thấy là mình là chứng được cái này chứng được kia rồi thấy là ta hơn người rồi thì vướng mắc liền. Còn ở đây là các ngài làm được những cái việc mà nó gọi là nó tự tại như vậy đó, nhưng mà không có trụ trước, không dính mắc gì hết, tâm vẫn là giống như là hoa sen, nó không có nhiễm. Thì chỗ đó là chỗ là mình hiểu cho kỹ, chứ để rồi khi thì tu được một hai về cái gì sở đắc gì đó, không? Thì thấy là lạ đó là cái nó vướng mắc, vướng mắc thì đó là phiền não nó sanh, cái ngã nó lên. Rồi đại Bồ Tát mà nghĩa là nhập trong các môn tam muội này á, thì rồi cũng được cái sức gọi là tùy ý sanh. Tùy ý sanh tức là ở đây tự tại, muốn sanh nơi nào thì liền sanh đến nơi đó, không có chướng ngại, tức là không có bị nghiệp dẫn. Đây là do cái gọi là nguyện lực mà sanh để làm nữa chúng sanh thôi, chứ không phải là bị nghiệp dẫn như chúng sanh. Chúng sanh thì bị nghiệp dẫn cho nên là không có tự tại, tức là không có làm chủ được. Thấy không? Tức là mình không muốn sanh chỗ đó, nhưng mà nghiệp nó vẫn cũng phải sanh chỗ đó, chứ không muốn được. Còn cái này thì không phải vậy. Các ngài tùy ý muốn, tức là muốn sanh nơi nào thì tùy ý sanh đó, còn không muốn sanh nơi nào đó thì thôi. Đó mới là tự tại trong sinh tử. Cho nên đây mới nói rằng, nghĩa là thí dụ như là các ngài mà thấy chúng sanh mà chịu khổ ở nơi địa ngục đó, nhưng mà trong đó có những chúng sanh nào mà có thể làm cho gọi là sanh căn lành, không? Tức là phát sanh căn lành. Thì vậy nếu mà có thể làm cho phát sanh căn lành thì các ngài có thể vào thọ sanh ở trong đó để mà giúp cho những chúng sanh đó, khai thị cho họ để họ phát sanh căn lành, để mà họ chuyển hóa cái nghiệp địa ngục. Đúng không? Đó. Thì vậy Bồ Tát sanh ở trong đó, nhưng mà sao? Nhưng mà không có bị cái nghiệp ha, nghiệp quả báo ở trong địa ngục, cho nên gọi là vào địa ngục, nhưng mà không có bị khổ như khổ như đốt cháy thân vân vân, chứ không có khổ trong đó. Đó. Thì như vậy đó, thì để cho thấy rằng, nghĩa là kết lại đó, thì với Bồ Tát mà còn thành tựu được những cái công đức mà gọi là vô lượng vô biên không thể nói như vậy đó, thì để muốn nói lên sao, để muốn nói rằng công đức của Phật thì nó còn vượt hơn nữa. Đó. Công đức của Bồ Tát mà còn như vậy, huống nữa là công đức của chư Phật. Đó. Thì để thấy rằng nghĩa là đối với công đức của chư Phật đó, thì mình nghĩa là đem cái tâm mà gọi là hữu hạn của mình và tâm phàm của mình đây thì hiểu không hết rồi, không thể hiểu tới nổi. Đó.